tháng 9 năm Quảng Hữu thứ 6, 1090, đời Lý Nhân Tông, sư không bệnh, gọi môn đồ vào dạy. Trong thân ta đây, xương lóng, gân mạch, bốn đại hòa hợp, ắt phải vô thường, ví như ngôi nhà khi hoại, thì nóc mái, xà ngang đều rơi rớt, tạm biệt các ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Như thấy các vị, mà khi tịch thấy vui vẻ không? Tịch đâu có lo sợ, đâu có khóc lóc gì đâu, phải không? Trước khi tịch gọi môn đồ vào, rồi dạy đàng hoàng. Cái thân này đó, nó là xương, là lóng, là gân, là mạch này, và bốn đại, tức là đất, nước, gió, lửa, nó hòa hợp mà nó thành. Cho nên là nó phải là vô thường thôi. Tất nhiên nó phải hư hoại, giống cũng như là ngôi nhà. Khi nó hoại thì nóc mái xà ngang đều phải rơi hết. Thôi giờ tạm biệt các ngươi. Như vậy thì quý vị kiểm lại coi, trong cái thân này á, thấy không? Gân là mạch, là xương nè, rồi đất, nước, gió, lửa rồi đó, rồi kiểm lại trong đó thì cái gì là ta trong đó. Vậy thì khi chết á là cái gì chết? Như kiểm coi cái gì chết. Mà không thấy cái gì chết thì ai chết? Mình sợ, sự dĩ là mình từng sợ chết là mình nghĩ là mình chết, là ta chết cho nên mới sợ chết. Mà bây giờ kiểm lại thì trong đó cái gì là ta, là cái gì chết, kiếm không ra cái chết, kiếm không ra cái gì chết, thì vậy thì chết là cái gì? Cho nên các ngài thấy rõ vậy, cho nên chết không sợ, phải không? Do đó là đây ngài nói bài kệ: thân như tường vách đã lung lay, đau đáu người đời luống xót thai, nếu đạt tâm không, không tướng sắc, sắc không ẩn hiện, mặt vần soi. Tức là nguyên văn chữ Hán là: thân như tường bích dĩ đồi thì, cử thế thông thông thuộc bất bi, nhược đạt tâm không vô sắc tướng, sắc không ẩn hiển nhậm si di. Tức là cái thân này đó giống như là bức tường, bức vách mà nó đã lung lay rồi. Lung lay tức là sao? Tức là sắp đổ, tức là ngài sắp mất nè. Sắp mất thì giống cũng như là bức tường, bức vách là nó lung lay, nó sắp đổ rồi. Thì nếu mà đối với người đời á, tức là người thế gian á, thì sẽ lo lắng, là buồn, là tiếc, cho nên đây gọi là đau đáu người đời luống xót thai. Với người đời á thì sẽ thấy buồn, thấy thương, thấy tiếc, phải không? Tất nhiên là bởi vì người đời thì thấy thân là thật. Rồi thí dụ như là người mà người thân của mình mà sắp mất thì sao? Thì giống như là nó phải chia cách, nó phải xa, cho nên là cũng buồn, buồn mà thương là khóc, không? Nhưng mà với thiền sư thì không phải vậy, không? Ngài nhắc nhở, cái đây là cái chuyện, là cái chuyện nó là thân, nó là cái chuyện giả hợp thôi, nó không có cái gì là cái thật trong đó, không có gì là cái ta trong đó, tức là không có gì là cái chết ở trong đó hết. Thì buồn là buồn cho ai, thương là thương cho ai? Không? Đó. Cho nên đau đáu người đời luống xót thai, thấy không? Rồi nếu đạt tâm không, không tướng sắc á, thì sắc không ẩn hiển mặt vần soi. Nếu người mà đạt được hay thấu suốt được cái tâm không á, thấy không? Tâm không tức là cái tâm mà nó trống, nó sạch hết các duyên, nó không có gọi là những cái niệm mà đây kia, thấy không? Mà thị phi rồi đó, không? Thì đạt được cái tâm đó thì trong đó sẽ thấy rõ là không có hình tướng, không có sắc màu gì, tức là vượt qua cả sắc tướng. Vậy trong cái chỗ tâm không đó thì nó vốn không có sắc tướng, thì đạt được cái chỗ đó rồi á thì mặc tình mà hoặc ẩn hoặc hiện, không có cái gì là phải ngăn ngại hết. Thấy không? Tức là khi mà cần, thấy không? Thì ở từ trong không mà hiện ra sắc, rồi khi hết duyên thì từ sắc mà ẩn vào không, tức là sắc là ẩn vào không, tức là mất thân này đó, bỏ thân này ẩn đi, thấy không? Rồi khi đủ duyên thì hiện ra chỗ khác, thì không hiện ra sắc. Thì vậy là tiếng sắc không ẩn hiện đó, mặt vần soi tùy duyên mà hoặc ẩn hoặc hiện, tự ý, tự tại chứ không có ngăn ngại gì hết. Như vậy thì không còn phải buồn lo, không sợ sệt gì. Tức là không phải lo sợ còn mất gì hết. Còn mình là mình thấy bởi vì có thật mất, thật còn. Thấy không? Thân này hiện tại đây là nó còn. Cho nên là khi nó chết là nó mất đi. Do đó mà có buồn, có khổ. Còn với Ngài thấy chuyện còn mất này là chuyện là giống như là bóng vậy thôi, chứ không có thật gì hết. Cho nên là không quan trọng. Vậy thì người mà đạt đạo á, tâm sáng tỏa tự tại, thấy không? Thì đối với cái sự còn mất của thân này không có bận lòng gì hết. Thì như vậy thì quý vị thấy cái gọi là cái sức sống đó, không? Thì đến chỗ đó mới là cái chỗ vui, và đó là cái sức sống chân thật, không? Chỗ này thì không phải là chỗ mà nói gọi là nói suông mà được, mà phải có sống thật sự mới được, không? Như vậy thì nhưng mà quan trọng ở đây á, là người phải thấu suốt được cái gọi là cái lẽ thật nơi mình, không? Đạt được cái tâm không, tâm không tức là cái tâm mà nó trống sạch hết các cái niệm kia đây, các cái niệm mà nó duyên theo sắc tướng bên ngoài, không? Duyên theo các trần rồi đó. Cho nên quý vị học cũng phải nhớ, nói về tâm không đó, tất nhiên là tâm mà nó trống sạch các cái niệm đó, không? Chứ không phải là hoàn toàn không có tâm. Cho quý vị nhớ, đừng có nghe nói là tâm không hay là không hay là vô tâm đó, cái thì mình nghĩ là tu tới cuối cùng là không còn tâm gì hết, không còn biết gì hết, giống như cây đá, phải không? Cho nên đây là tâm không, là tâm nó trống, nó sạch hết các cái niệm kia đây đó, các niệm mà buồn vui thị phi rồi đó, chứ không phải hoàn toàn không có cái tâm thể chân thật. Mình đừng có làm cái kiểu đó. Cho nên là khi mà đến ở chỗ này rồi á, không, thì tự tại gọi là trước cái sống chết. Do đó mà đây thì Ngài tới khi chết thì coi như là bình thản, dặn dò xong rồi thì đi. Cho nên nói kệ xong thì sư ngồi ngay ngắn an nhiên thị tịch, thọ 92 tuổi, 56 tuổi hạ. Chết cái nhẹ nhàng, vua nghe là không có chút buồn gì hết. Tác phẩm gồm có Tán Viên Giác Kinh, Thập Nhị Bồ Tát Hạnh Tu Chứng Đạo Tràng, Tham Đồ Hiển Quyết một quyển, Dược Sư Thập Nhị Nguyện Văn. Đó là những cái phần tác phẩm của Ngài Viên Chiếu. Có cái bản mà Tham Đồ Hiển Quyết thì bản này rất là hay, không? Nhưng mà ý nghĩa cũng rất là sâu. Vì vậy cho nên cái phần này á thì để giảng sau, tức là giảng khi mà giảng Thiền Sư Việt Nam mà xong á mới giảng nó, chứ bây giờ mà giảng cái đó thì quý vị thấy cũng khó hiểu và cũng khó nắm bắt. Thì thôi, thì bữa nay là học tới đây.